Sau khi hàng ngàn người dân tập trung trước trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang phản ứng mạnh mẽ trước cái chết tức tưởi của anh Nguyễn Văn Khương, bị công an đánh chết, báo chí nhà nước đồng loạt loan một tin được phát ra từ Thông tấn xã Việt Nam cho biết, việc anh Khương chết do sức khỏe không bình thường, trong bản tin có đoạn như sau.
Vụ việc được xác định như sau. Khoảng 18 giờ ngày 23 tháng 7, lực lượng tuần tra cảnh sát giao thông công an huyện Tân Yên phát hiện anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, đi xe máy biển kiểm soát 98M93894, chở chị Phạm Thị Ngoãn, 20 tuổi, quê xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, cùng tỉnh Bắc Giang, có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Công an đã đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lý. Khi ngồi trên ghế, anh Khương có biểu hiện sức khỏe không bình thường, và công an đã đưa anh đi cấp cứu ở bệnh viện, huyện Tân Yên. Đến bệnh viện thì anh Khương chết. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi. Đến 2 giờ 30 ngày 24 tháng 7, công an bàn giao tử thi cho gia đình anh Khương mai táng.
Bản tin này rõ ràng là cách tránh né dư luận, hay nói khác đi, cố ý bóp méo sự thật như những gì mà báo chí truyền thông được gọi là lề phải từng làm trong nhiều năm qua, trước những sự việc có tính chất nghiêm trọng. Không những bóp méo sự thật, bản tin còn cho thấy, công an huyện Tân Yên đã cố tình xóa dấu vết tội phạm, khi ngang nhiên mổ tử thi xét nghiệm mà không có mặt thân nhân người bị nạn. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ phân tích hành vi phạm pháp này như sau.
Phải khẳng định ngay cái việc mà một thanh niên chết tại trụ sở công an Bắc Giang, đó là một cái vụ mang tính hình sự đã. Mà đã là một cái vụ hình sự thì dù ốm, đau, thậm chí là chết thì phải được giải quyết theo cái phương thức hình sự. Đó là gì? Phải mời thân nhân của cái người bị nạn trước khi làm bất kỳ một cái hình thức gì. Trong tình trạng kể cả rát tắt thở rồi thì gia đình cần phải có mặt. Xóa dấu vết tội phạm thì mới tiến hành phẫu thuật, không có mặt gia đình nạn nhân, không có cái sự làm chứng hoặc sự đồng ý gia đình nạn nhân. Mổ tử thi bởi cái cơ quan pháp y vẫn được tiến hành. Khi cái cơ quan điều tra hoặc là cái cơ quan tiến hành tố tụng hình sự xác định rằng cái chết này là hoàn toàn bất thường, cái chết này là có dấu hiệu hình sự, cái chết này là do một hành vi giết người gây ra, thì người ta mới tiến hành mổ tử thi.
Dưới cái nhìn của một nhà xã hội học, giáo sư tương lai, nhận định về bài báo đăng trên các báo lề phải trong vụ này.
Thì cái thông tin ở Bắc Giang đó, thì báo chí trong nước thì cũng đưa một cách khiêm tốn. Tôi đọc ở trên Vietnamnet thì cũng đã thấy cái cách chính quyền trả lời đối với báo chí xem ra không ổn. Cách đây 2 hôm tôi đọc trên BBC thì tôi thấy những cái hình ảnh đó và bản thân tôi cũng đặt ra những câu hỏi. Với tư cách là một người nghiên cứu xã hội, tôi cho rằng đây là một vấn đề cần được đặt ra một cách nghiêm túc với cái bộ máy lãnh đạo. Khi tôi nói bộ máy lãnh đạo như thế này, tức là tôi muốn nói đảng và nhà nước và cả cái hệ thống chính trị mà lâu nay người ta vẫn nói đó, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ.
Với số dân chúng tập trung một cách bất thường trước cổng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang xưa nay chưa từng xảy ra, báo chí loan tin này cho rằng người dân bị các thành phần quá khích xúi dục. Luật sư Trần Lâm nhận định.
Bây giờ tình hình giữa dân với lại nhà nước, với lại công an đó là luôn luôn bức xúc, là bởi vì người ta bị mất nhà, mất cửa, người ta kêu cứu không tới. Thế nhưng mà công an lại cứ nghĩ rằng là có một kẻ nào đó là xúi dục để làm cho nó co chuyện lên, để làm cho trật tự nó xấu đi, để làm cho chế độ xấu đi. Đấy, nó hai bên cứ suy nghĩ như vậy.
Đối với giáo sư tương lai, ông kể lại kinh nghiệm chính bản thân ông về việc này.
Những người dân không phải là ngẫu nhiên. Hay là như cái ngôn từ mà ở trong báo chí mà đăng lên Vietnamnet đó là do những phần tử cực đoan xúi dục và họ đi biểu tình, rồi họ quá khích, rồi họ đập phá. Chuyện này ấy, thì tôi có một cái thực tế là cái cách đây đã lâu, cũng hơn 10 năm rồi, khi mà tôi nhân danh là nhà khoa học, xã hội học theo cái yêu cầu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc bây giờ, tôi về tôi nghiên cứu về cái vụ bạo động ở Thái Bình, Quỳnh Phụ. Thì tôi hiểu rõ, những người dân hiền hòa họ không bao giờ muốn gây chuyện với chính quyền cả. Chỉ có khi tức nước thì mới vỡ bờ mà thôi.
Bạo động do tức nước vỡ bờ cũng được luật sư Trần Lâm kể lại từ những vụ khác xảy ra tại Thanh Hóa và Hà Đông. Ông nói.
mình phải hiểu rằng tình hình hiện nay nó khẩn trương lắm rồi ông ạ. Nó nổ ra không, ông biết thế chứ còn tự Thanh Hóa lại bắn chết thằng bé con cơ. Bắn chết một thằng bé con xong rồi, người ta vào người ta phá nhà chủ tịch nhá. Người ta phá nhà chủ tịch nhá. Thí dụ như bây giờ nhiều chuyện ở trong nước, người ta mang cả ô tô, công an người ta đập vỡ ô tô, người ta đẩy ô tô xuống sông. Cũng như là ở Hà Đông cách đây ít tháng là độ gần một năm đó, thì là có cái chuyện rằng là thằng bé con nó quá đáng, thì cái công an mà giải tỏa đất đai bắt thằng bé con đi ô tô. Thế là mấy chục bà ấy, họ cởi chuồng ra, họ vào cái ô tô đó, và nếu các anh không thả cái thằng bé con, chúng tôi sẽ lật đổ ô tô. Thế là công an phải thả ngay tình hình, tức là nói hạ lệnh để giết bắn thì không có đâu. Nói thế nó hơi quá, nhưng mà nó bức xúc lên là nó làm xong đôi bên. Nó căng quá là nó hóa ra như thế.
Các cơ quan hữu trách Việt Nam chưa có thói quen trả lời báo chí một cách thẳng thắn để đưa tin nhanh chóng và trung thực một vụ việc xảy ra. Vụ Bắc Giang cũng không ngoại lệ. Khi chúng tôi cố gắng liên lạc với công an tỉnh Bắc Giang để tìm thêm thông tin về vụ này, thì được ông Dương Thanh Nghi, phó công an tỉnh Bắc Giang trả lời như sau.
Alo,
thưa chào ông à, thưa ông, tôi tên là Mạc Lâm, tôi là phóng viên của AFA. Xin ông cho biết là cái tình hình của anh Khương nó như thế nào rồi thưa ông?
Tôi từ chối nhé, không trả lời nhé.
Lý do vì sao ông từ chối à?
Không, vì qua điện thoại, tôi không trả lời. Tôi không phải là người giải quyết cái vụ việc đó.
Ông có thể cho biết là cái người giải quyết trực tiếp vụ việc này là ai hay không thưa ông? Hello? Cách giải quyết này không làm cho vấn đề được sáng tỏ hơn, mà càng làm cho người dân thấy công an và các cơ quan công quyền đang cố tình bao che cho những kẻ phạm tội. Giáo sư Tương Lai nhận định việc giải quyết tận gốc rễ những bức xúc của người dân là trách nhiệm của nhà nước, và tùy thuộc cách giải quyết ấy người ta có thể biết những người lãnh đạo của nhà nước ấy như thế nào. Ông nói,
thái độ của một nhà nước có trách nhiệm là một cái nhà nước phải nghiêm túc xử lý. Cái chuyện cá biệt sau đó có công an dùng bạo lực đánh đập người dân và có thể đi đến tử vong, chuyện đấy có thể dễ hiểu. Nhưng mà cái sẽ không dễ hiểu nếu như một cái nhà nước không trừng trị cái chuyện đó và xem nó chỉ như là một cái sự việc bình thường, thì đấy là một nguy cơ. Và nếu không xử lý nhiều thì nhất định nó dẫn tới những cái sự bất ổn trong xã hội. Đó là quan điểm của tôi về cái vụ bạo động ở Bắc Giang là như thế.
Người dân đang chờ đợi nhà nước chính thức có câu trả lời về vụ giết người này, trả lời đúng với tinh thần luật pháp và trách nhiệm. Lúc ấy mới mong người dân tin tưởng trở lại vào hệ thống luật pháp Việt Nam hiện nay. Dư luận phía sau những bài báo vừa được nhắc tới trong đợi báo chí viết và đưa tin trung thực, nhanh chóng và khách quan hơn, trước bất cứ vụ án có nhân vật tai to mặt lớn nào đứng phía sau. Có như thế báo chí mới đáng hãnh diện là phát huy quyền tự do ngôn luận, một quyền quan trọng được Hiến pháp Việt Nam bảo vệ.